Chàng rể ma giới, chương 613, ninja rùa, góc truyện audio.com, chủ pháo đuôi thuyền của Mạn Đà La Hào toát ra cường quang màu trắng, pháp thủ sa nhân đã khống chế năng lượng và thời gian của ma tinh pháo này khá thuần thục. Trong chớp mắt, hai chiếc thuyền vong linh lại tan thành mây khói. Nhưng đối với số lượng của hạm đội vong linh, loại đả kích này cũng chỉ như muối bỏ biển. Chủ pháo bắn hai phát xong, ma tinh pháo tiến vào thời kỳ cooldown tạm thời tắc đạn. Trên Mạn Đà La Hào bay ra hai thân ảnh, bay về phía hạm đội đông nghìn nghịt trong bão táp mưa xa chính là Si Quy Nua và Trần Duệ. Si Quy Nua mặc áo giáp ám ngân sắc hoàn toàn mới, dùng bí ngân chánh ma và tinh thần sa tỉ mỉ chế tạo thành, trọng lượng nhẹ hơn so với trong tưởng tượng nhiều, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, lại còn có thể gia tăng tốc độ công kích cũng giảm bớt thương tổn của ma pháp còn tăng cường thể lực và tốc độ hồi phục. Mặc dù bộ khôi giáp này chỉ là cấp chuẩn truyền kỳ, nhưng ba thuộc tính thì đều cần thiết nhất cho bộ tộc Naga, có thể phát huy ra công hiệu vượt xa trang bị cấp truyền kỳ thông thường. Càng làm cho Si Quy Nua kinh ngạc chính là tạo hình của áo giáp này cũng được làm theo thân thể của bộ tộc Naga, ngoại trừ bộ phận cánh tay, một số chỗ khá bạc nhược bên dưới thân rắn đều được phòng hộ tốt hơn, bao gồm cả mấy áo giáp cấp chắc tuyệt của các chiến sĩ Naga cũng là như thế. Không biết thuyền trưởng đại nhân bình thường vào khoang thuyền mân mấy giờ lại hoàn thành nhiều bộ trang bị như thế bằng cách nào? Đương nhiên Si Quy Nua không biết mấy giờ kia sau khi dính quy tắc thời gian của siêu cấp hệ thống thực tế tương đương với vài ngày, thậm chí mười mấy ngày. Chẳng qua áo giáp này vốn là dự phòng cho quân đoàn Medusa, ngoại trừ một bộ trên người Si Quy Nua, còn lại cũng không phí nhiều khí lực chỉ cải tạo một ít chỗ cánh tay với vài bộ phận nhỏ mà thôi. Đồ tốt chân chính là 6 thanh loan đao màu vàng kim của Si Quy Nua. 6 thanh đao này là một bộ, ngoại trừ các loại đặc tính công kích đặc hiệu như phá giáp, xé rách miệng vết thương, thi triển 6 thanh đao cùng một lúc còn có được hiệu quả sát thương gấp bội, hơn nữa còn có thể tự nhiên thừa nhận kỹ năng chiến đấu hỏa diễm lĩnh vực của Si Quy Nua, không đến nỗi mỗi lần thi triển xong đều làm vũ khí nóng chảy tay trống trơn. Đây mới thực sự là vũ khí làm theo yêu cầu của Si Quy Nua, đã đạt đến phẩm chất truyền kỳ, được mệnh danh là nộ phần. Si Quy Nua thuận tay nắm nộ phần, lướt qua thuyền ba lá này, trực tiếp hướng về thuyền vong linh lớn đi đầu kia. 6 đạo kim quang trong tay xuất ra vô số vòng cung chói mắt giống như tia chớp xé mở không trung trong bão táp. Chỗ tia kim sắc xẹt qua, 3 cột buồm bị gãy đoạn, đổ xuống trên thuyền, chỗ bị gãy đã cháy đen lại, đúng là hiệu quả tăng cường công kích thuộc tính hỏa của nộ phần. Cột buồm thuyền lớn vừa gãy, tốc độ nhất thời chậm lại, đám sinh vật vong linh tiến giai được gia tăng lực lượng đặc thù trong mưa to, lũ lượt mà tới. Cặp mắt màu lục của Si Quy Nua chợt biến thành vàng kim, 6 chuôi đao đồng loạt cháy lên ngọn lửa đỏ sậm, cả con thuyền bị nhuệ khí lẫm liệt giao thoa tràn ngập, mưa to trên trời cũng bị khuấy động. Thuyền vong linh lớn nhất thời biến thành thế giới của lửa, đám sinh vật vong linh tan rã thành vô số mảnh vụn cháy đen. Cả con thuyền dần dần chìm xuống trong ngọn lửa, mặc dù có vũ khí và áo giáp Trần Duệ tặng nhưng một đòn này vẫn tiêu hao khá nhiều lực lượng của nữ chiến sĩ Naga. Nhưng lúc này là lúc ngàn cân treo sợi. Góc truyện audio.com, tóc cần kéo dài thời gian, Si Quy Nua cũng không tiếc rẻ thể lực. Đuôi rắn đập xuống, bay lên trời, lại phi về phía con thuyền phía sau. Vừa bay lên trời, Si Quy Nua chợt cảm thấy trong không khí ướt lạnh này có thêm một loại khí tức khô nóng cuồng bạo hung lệ, thấy mặt biển phía dưới bùng lên ánh sáng đỏ, một cự thú màu đỏ uốn lượn mà ra. Chỗ nó đi qua cả thuyền ba lá lẫn vong linh đều hóa thành tro tàn, nước biển sôi sùng sục. Loại công kích của cự thú này, Si Quy Nua đã đừng thấy Trần Duệ sử dụng để đối phó đàn cá mập ma ở hải vực Hắc Mạc hải vực. Nhưng mà cự thú này quanh quần một vòng, không ngờ lại vọt tới chỗ hắn. Đáp án đã có rất nhanh, viêm long to lớn cùng bóng người cháy rực ngọn lửa màu đen kia hợp làm một thể, nước biển dưới lực lượng màu đỏ cường đại vặn vẹo sôi trào, ngọn lửa màu đen biến thành màu đỏ, lực lượng kinh người được hội tụ, dần dần nhập vào trong bóng người, lúc này lốc xoáy vào nước biển sôi trào mới bình ổn lại. Viêm long phụ thể, vì ngự tinh biến và viêm long phụ thể không dùng cùng lúc được cho nên ngày thường Trần Duệ rất ít dùng chiêu này. Trước đó vì giải trừ khế ước Tu La thi triển trên người Adeline, hao phí rất nhiều tín ngưỡng kết tinh, số lượng còn lại bây giờ không còn đủ thi triển ngự tinh biến. Sở dĩ thi triển là vì bằng trạng thái ma hoàng đỉnh phong của hắn, viêm long phụ thể có thể tăng sức chiến đấu lên ma đế sơ đoạn. Viêm long xoay quanh khiến sóng lớn cuồn cuộn lật tung thuyền ba lá trong vùng này, ngay cả thuyền vong linh ở gần đó cũng vì sóng trào mà chậm lại. Nhưng dù chiến hữu có chìm nghỉm hay bị phá hủy, thuyền vong linh còn lại đều coi như không thấy, vẫn tiến về phía trước với nhịp độ cũ. Việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian cho ám nguyên tố quân vương, cho nên chiến thuật của Trần Duệ cũng có sự đặc biệt. không phải trực tiếp phá hủy con thuyền, mà là lợi dụng lực lượng nước biển ngăn cách con thuyền. Siquinua phản ứng rất nhanh, lập tức nhận ra điểm này, ngay cả đặc điểm cận chiến của nàng cũng không thích hợp chủ công, cho nên thay đổi chiến thuật lấy phối hợp với hành động của hắn là chính. Hai người liên thủ tạo lốc xoáy tác dụng ngăn cản hạm đội tăng mạnh. Nhưng thuyền vong linh cũng không phải thuyền bình thường, chỉ cần không bị phá hủy, cho dù chìm vào sóng biển vẫn có thể không chịu ảnh hưởng mà nổi lên. Mưa to trên không trung càng mãnh liệt, mưa không chỉ cường hóa hạm đội thêm một bước mà còn làm Trần Duệ và Siquinua cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù là vận chuyển lực lượng trong cơ thể hay vận dụng chiêu thức đều cảm thấy như dính bùn, mất thêm mấy lần khí lực so với lúc bình thường, thực lực bị hạn chế rất lớn. Hạm đội vong linh phía trước đã bắt đầu nã pháo, cũng không phải nã vào hai người Trần Duệ, mà là Mạn Đà La Hào và thuyền Hắc Ám. Trần Duệ bay lên trời, liếc thoáng qua ba chiến thuyền Hắc Ám đã dung hợp lại một chỗ, hình thái đang lúc biến hóa cực lớn, đã đến thời điểm cuối cùng. Lúc này hạ quyết tâm, lực lượng viêm long phụ thể cháy đến cực hạn, một cái hố đen to lớn xuất hiện trên bầu trời biển. Trong phút chốc bao nhiêu nước biển, thuyền ba lá và thuyền vong linh, ngay cả mưa bão trên bầu trời cũng dũng mãnh lao tới hố đen. Một lát sau, cường độ và tốc độ cắn nuốt của hố đen dần chậm lại. Hiệu quả của viêm long phụ thể và ngự tinh biến có sự chênh lệch lớn, hiển nhiên đã bị lĩnh vực quốc độ của đối phương quấy nhiễu. Không chỉ, gocchuyenaudio.com, như vậy, phệ tinh vốn chưa hấp thu đại bộ phận lực lượng xuất hiện cảnh cáo tràn ngập. Lúc này, tiếng của ám nguyên tố quân vương rốt cuộc cũng truyền tới, Trần Duệ lập tức thu phệ tinh lại, tiếp đón Siquinua, cùng bay trở về. Chứng kiến thấy ba chiến thuyền Hắc Ám đã hợp lại thành một hình thể khổng lồ, lại là hình một con rùa. Trần Duệ trợn mắt há hốc mồm, con rùa này, ninja rùa dạng, Transformer, liều chết kéo dài 10 phút ở tiền tuyến, chính là để Hegen, không, là điện hạ Hegen vĩ đại móc ra một món vũ khí bí mật như dứa à. Không cần quá sợ hãi than thở, với ám nguyên tố nhân, đây chỉ là một kỹ xảo nhỏ bé không đáng kể mà thôi, Hegen ngạo nghễ tươi cười. Để người của các ngươi bỏ thuyền đi, đến ám thần hào của ta. Ai sợ hãi than thở, Trần Duệ không biết nói gì với năng lực lý giải của ám nguyên tố quân vương. Chẳng qua trước mắt không phải thời gian lề mề, lúc này lệnh cho Mạn Đà La Hào chạy tới gần, sau đó nhanh chóng lợi dụng dây kéo vốn của thuyền ba lá chuyển rời lên chiếc thuyền ninja rùa quái đản mà Trần Duệ đang oán thầm. Sau đó Trần Duệ vung tay lên, cả Mạn Đà La Hào biến mất tiêu. Năng lực không gian, hồng quang kinh dị trong mắt Hegen hơi lập lòe. Sau khi một người cuối cùng của Trần Duệ bay lên thuyền ninja rùa xong, hai tay mở ra, hai cái vỏ rùa bắt đầu hợp lại với nhau, cả thân tàu lâm vào một mảnh tối đen. Như kiểu cái phi thuyền mở nắp xong đóng nắp lại, ý con rùa ở đây cũng đang mở mai ra kế tiếp, dưới chân có cảm giác mất trọng lượng như đang trong thang máy, cảm giác với ngoại giới bị ngăn cách sạch, ngay cả tiếng nã pháo ở thủy vực xung quanh cũng không nghe thấy. Bóng tối chỉ duy trì chốc lát, rất nhanh đã có đèn màu lam được bật sáng. Cùng lúc đó, năm thủy tinh cầu to lớn xuất hiện, phân biệt ở bốn mặt và trung tâm. Thủy tinh cầu bốn mặt cho thấy tình huống của bốn phương vị, mà thủy tinh cầu trung ương thì lại là hiển thị hình cảnh toàn cảnh. Chứng kiến tình cảnh trong thủy tinh cầu này, Trần Duệ nhất thời phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ thán phục chân chính. Tàu ngầm, trong này không có chút cảm giác hít thở không thông nào, chỉ riêng cách giải quyết vấn đề này cũng quá đủ gọi là khoa học rồi. Liên tưởng đến tàu bay mà mình từng gặp, Trần Duệ rốt cuộc cũng phải nhìn vị ám nguyên tố quân vương luôn có thành kiến này bằng cặp mắt khác xưa. Hắn hơi cúi đầu, điện hạ, có lẽ nếu vận khí không tốt chúng ta tương lai vẫn sẽ là kẻ địch. Nhưng hiện tại ta không thể không tán thưởng một câu từ đáy lòng, đây quả thực là một tác phẩm vĩ đại. Nhìn kẻ địch đang tán thưởng từ đáy lòng, Hegen cũng khó tránh khỏi lộ vẻ đắc ý. Đây thì tính là cái gì, ám nguyên tố nhân còn cho ngươi kinh ngạc hơn xa thế. Mai của thuyền ninja rùa vô cùng chắc chắn, có thể chống lại đủ loại công kích, đầu và tứ chi có thể co duỗi như thật, còn có thể bắn ra quang trụ, bộ phận trung tâm quan trọng nhất được chế thành từ tinh thạch thủy hệ đặc thù mà thủy nguyên tố quân vương tặng cho, khiến ám thần hào có thể lặn sâu như hải tộc. Dùng khí quan cùng loại như mang cá để chuyển hóa năng lượng trong nước để thở cũng tăng cường sự nổi lên hay lặn xuống. Hegen khoe tóm tắt một ít đặc điểm của ám thần hào xong, kiêu ngạo nói. Ưu thế của kẻ địch là hạm đội trên biển có số lượng và hỏa lực, nhưng nơi đây là đáy biển, cho gió bọn chúng có cùng chìm xuống nước cũng không thể nào phát huy ra sức chiến đấu. Mắt Trần Duệ sáng rực lên, đúng thế, chúng ta còn, gocchuyenaudio.com, có thể lợi dụng ngư lôi tiêu diệt kẻ địch, ngư lôi, tiêu diệt kẻ địch, Hegen nhíu nhíu mày, đó là vũ khí ma pháp gì? Chính là, một loại, pháo năng lượng á, có thể bắn ra rồi nổ mạnh dưới nước. Trần Duệ sửng sốt, chẳng lẽ ninja rùa, sặc ám thần hào không có thứ này. Lực lượng phóng ra rồi nổ mạnh trong nước, ngươi đang lừa ta sao? Sắc mặt Hegen trầm xuống, ta là ám nguyên tố quân vương, không phải thủy nguyên tố quân vương. Trần Duệ rất muốn nói đây là một vấn đề rất có tính khoa học, chẳng quan hệ cái lông nách gì với thuộc tính nguyên tố của quân vương cả. Nhưng chính hắn cũng chẳng hiểu ngư lôi, trong thế giới khoa học không được thực tế này, quả thật không thể giải thích nhiều. Vậy có vũ khí công kích kẻ địch không? Từ đây đi theo bên trái ra ngoài có một cửa khoang. Nơi đó có pháo đài hay là đài phóng tên lửa không? Trong lòng Trần Duệ đã bắt đầu đánh giá cực thấp độ khoa học của thuyền ninja rùa. Chỗ đó là một cái cửa để chiến đấu, nếu ngươi muốn có thể ra ngoài đáy biển vật lộn với kẻ địch. Trần Duệ coi như hiểu rõ, chuẩn bị cả nửa ngày, hóa ra đây là một con rùa thiện lương kiêu căn bản không có vũ khí có thể công kích. Cách chương.